Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Khảo sát kiểm tra thực tế một số dự án trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án. Khắc phục khó khăn, hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai đúng kế hoạch. Cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đóng góp ngân sách tại Bắc Ninh. Đảm bảo an toàn thi công trong mùa mưa bão.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 24 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh. Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới thăm làm việc tại dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh, Bắc Giang. Đây là dự án nhiệt điện than công suất 650 MW, tổng diện tích sử dụng đất hơn 66 ha, thuộc danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư theo quy hoạch điện 8 và quy hoạch điện 8 điều chỉnh, có vai trò cung cấp điện cho lưới điện khu vực và hệ thống điện quốc gia. Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đã ký kết các hợp đồng EPC, hợp đồng mua bán điện, hợp đồng cung cấp than, được các tổ chức tín dụng cam kết thu xếp nguồn vốn khoảng 23.400 tỷ đồng để triển khai dự án. Đối với khu nhà máy chính, dự án đã được cho thuê hơn 30,6 ha đất, đủ điều kiện để triển khai xây dựng các hạng mục chính. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh, Bắc Giang không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn tạo nền tảng cho thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và duy trì tăng trưởng của tỉnh trong những năm tới. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất đai giải phóng mặt bằng, nhất là các nội dung liên quan đến khu bãi cho xỉ và các thủ tục điều chỉnh dự án. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xem xét giải quyết kịp thời, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo lộ trình đã cam kết. Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác cũng đã tới thăm làm việc, kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tình hình thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp Tân Hưng và khu công nghiệp Vân Trung, trao đổi về các kiến nghị, đề xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Hiện nay, đồng chí nhấn mạnh, đây là những khu công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh sau hợp nhất. Vì vậy, các địa phương và chủ đầu tư cần tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng lớn. Đối với đề xuất liên quan đến mở rộng diện tích đất, đồng chí giao Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan rà soát đánh giá tiêu chí, quy hoạch đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp, đồng thời tạo quỹ đất thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Kiểm tra hệ thống trạm biến áp cấp điện phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Phong 2C, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của ngành điện trong việc đáp ứng nhu cầu điện cho các doanh nghiệp FDI quy mô lớn. Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát nâng cao năng lực hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định liên tục cho hoạt động sản xuất, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để giữ vững niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Tại tổ hợp khu công nghiệp Yên Phong, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động nâng cao năng lực hạ tầng, nhất là hạ tầng điện đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp. Đối với đề xuất liên quan đến dự án nhà ở xã hội, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành tập trung quan tâm rà soát quy hoạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung cao thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương gắn với tăng trưởng hai con số. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, xác định rõ tiến độ, rõ trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ, từng dự án. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sẽ góp phần tạo thêm dư địa tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh trong giai đoạn mới.
Ngày 24 tháng 6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Dự hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi. Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hội thi là dịp để đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham dự hội thi năm nay có 14 báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu được lựa chọn từ các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, đại diện cho gần 5.700 báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn đảng bộ tỉnh. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình chuyên đề đã đăng ký và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng các đề cương dự thi được nâng lên rõ rệt so với các cấp cơ sở và cấp cụm. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã thể hiện tư duy đổi mới trong công tác tuyên truyền miệng, không chỉ truyền tải thông tin mà còn chú trọng phân tích, giải thích, định hướng nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý chí hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong triển khai thực hiện nghị quyết. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Nhân dịp này, ban thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức hội thi. Trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy tặng giấy khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và tham gia hội thi.
Chiều 24 tháng 6, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc khảo sát nắm tình hình, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Nông nghiệp Bắc Ninh số 1. Tham gia đoàn khảo sát có Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân. Năm 2026, ban được giao nhiệm vụ nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương, đầu tư và làm chủ đầu tư 57 dự án với tổng mức đầu tư hơn 22.700 tỷ đồng. Đến nay có 14 dự án đầu tư công được bố trí vốn thực hiện trong năm 2026 và 4 dự án được bố trí vốn trả nợ quyết toán với tổng kế hoạch vốn được bố trí là hơn 1.470 tỷ đồng. Đến ngày 15 tháng 6 đã giải ngân được hơn 587 tỷ đồng. Cơ bản đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, ban được giao nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và làm chủ đầu tư tổng số 45 dự án với tổng mức đầu tư hơn 29.000 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ban phải chủ động để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, chủ động chuẩn bị trước khối lượng công việc để sẵn sàng tiếp nhận thêm các nguồn vốn nhằm bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đối với vấn đề giá cả vật liệu xây dựng, các ngành cùng với ban cần ngồi lại với nhau để bảo đảm việc khảo sát điều chỉnh giá cho tương đối với giá thị trường. Liên quan đến việc cấp phép mỏ đất, ban chủ động làm việc với các điểm mỏ để lập dự toán giá đất san lấp làm cơ sở xây dựng giá và bảo đảm chất lượng nguồn đất. Về công tác chuẩn bị đầu tư với công trình đã trình thì Sở Tài chính chuẩn bị nguồn vốn cho các công trình, bên cạnh đó phải chú trọng đến công tác quyết toán, nếu không bảo đảm tiến độ quyết toán thì có cơ chế xử phạt để bảo đảm hiệu quả trong việc quyết toán. Cùng với đó, các sở ngành cũng phải tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ, nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công.
Sáng 24 tháng 6, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tư. Dự nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã xem xét cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết về quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương Bắc Ninh, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 tỉnh Bắc Ninh, đề nghị bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026, nguồn vốn ngân sách trung ương khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai và đảm bảo an ninh quốc phòng, đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư đợt 5, gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và bổ sung danh mục phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026, vốn ngân sách tỉnh trong cân đối lần 3. Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai do cấp xã quản lý, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết dự án do ngân sách tỉnh quản lý lần 5, đề nghị bổ sung có mục tiêu hỗ trợ phường Chí Quả từ nguồn ngân sách tỉnh ngoài cân đối đợt 1 lần 3. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị ban và các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện các nội dung, xây dựng các tờ trình dự thảo bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, thanh quyết toán và kiểm tra giám sát. Các nghị quyết phải được nghiên cứu xây dựng chặt chẽ, thống nhất quan điểm, cách làm. Khi ban hành phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, dễ triển khai, tạo sự thống nhất trong quá trình áp dụng. Với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Trên cơ sở ý kiến các đại biểu tại hội nghị, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết của từng nội dung để chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện tờ trình dự thảo các nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ.
Chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các xã phường đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch 92 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đến nay, kết quả thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ thấp. Tính đến 23 tháng 6, toàn tỉnh đã thu thập bàn giao cho Văn phòng Đăng ký Đất đai được hơn 303.000 thửa phải làm giàu làm sạch, đạt 40,6% chỉ tiêu giao đến 30 tháng 6 và đạt 20,9% tổng khối lượng được giao. Đến nay, Bắc Ninh cũng thực hiện đồng bộ dữ liệu lên nhóm 1 được hơn 870.000 thửa đất, đạt 37,06% số thửa có trong cơ sở dữ liệu. Một số xã phường tỷ lệ đạt thấp, hiện gặp nhiều vướng mắc như Lạng Giang, Kép, Bắc Giang, Lục Sơn, Phúc Hòa, Vân Hà, Nhã Nam, Mỹ Thái, Tân Tiến. Tại hội nghị, các địa phương đã chia sẻ giải pháp, cách làm, đồng thời trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc, trong đó có tình trạng hồ sơ tài liệu đất đai hình thành qua nhiều giai đoạn khác nhau, thông tin dữ liệu không thống nhất, việc quy đổi giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính khó khăn do biến động lớn. Hệ thống hồ sơ địa chính tại nhiều địa phương chưa đầy đủ, một số hồ sơ bị thất lạc, xuống cấp, gây khó khăn cho việc thu thập đối soát thông tin, khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thực hiện ngắn. Để thực hiện mục tiêu đến 30 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải yêu cầu các sở ngành chức năng, các xã phường cần tập trung cao độ khắc phục khó khăn, bám sát chỉ tiêu theo từng mốc thời gian nhiệm vụ. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, huy động các lực lượng tham gia, phát động phong trào thi đua thực hiện, theo phương châm dễ làm trước khó làm sau, làm đâu chắc đó, Văn phòng Đăng ký Đất đai phối hợp chặt chẽ với các xã phường, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc tại địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu Ban chỉ đạo cấp tỉnh, đặc biệt cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và Môi trường, chịu trách nhiệm về chuyên môn, tiếp tục kiểm tra đôn đốc các xã phường, tháo gỡ khó khăn nhất là các địa phương chậm tiến độ. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp với ngành chức năng địa phương thực hiện chuẩn hóa dữ liệu lên hệ thống, đồng thời tăng cường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về ý nghĩa tầm quan trọng việc thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, đề cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giai đoạn 1 đến 30 tháng 6.
Ngay sau hội nghị đánh giá tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 10 địa phương đã vào cuộc quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, trong đó một số xã phường có sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Đảng ủy. Trong tuần qua, các địa phương như Lạng Giang, Phù Khê, Tân Dĩnh, Cao Đức, Mỹ Thái và Tiên Lục đã có khối lượng hồ sơ bàn giao cho Văn phòng Đăng ký Đất đai tăng cao hơn so với kỳ trước. Đặc biệt, 4 xã phường gồm Nhân Hòa, Chi Lăng, Tân Sơn và Yên Định đã hoàn thành bàn giao 100% hồ sơ theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình 10 địa phương chưa tích cực triển khai, có tỷ lệ bàn giao hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký Đất đai đạt dưới 25%, gồm Vân Hà, Tam Tiến, Gia Bình, Đông Phú, Sa Lý, Nghĩa Phương, Trường Sơn, Phúc Hòa, Đa Mai và Lục Nam. Sáng 24 tháng 6, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai câu điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh. Tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin được triển khai từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026 sẽ lấy 250.000 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Đối với tỉnh Bắc Ninh, đến nay đã cập nhật thông tin hơn 18.400 liệt sĩ chưa xác định được hài cốt liệt sĩ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có gần 11.000 liệt sĩ còn thân nhân, họ ngoại để có thể tiến hành lấy mẫu ADN và đã cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 14.500 thân nhân. Việc lấy mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2026 đối với hơn 14.500 thân nhân liệt sĩ. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đề nghị Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả kế hoạch thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phù hợp với Cục C06 Bộ Công an thực hiện bố trí các điểm thu mẫu, hướng dẫn quá trình thu nhận ADN. Ủy ban Nhân dân các phường xã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ việc thu nhận mẫu ADN.
Gần 25.000 ha là tổng diện tích đất mà tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch dành cho phát triển công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bắc Ninh hướng tới trung tâm sản xuất điện tử hoàn thiện hàng đầu Việt Nam, tiếp tục là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh và quốc gia. Trong quy hoạch điều chỉnh mới đây, tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch 66 khu công nghiệp với diện tích xấp xỉ 20.000 ha, trong đó 17 khu công nghiệp quy hoạch bổ sung mới và mở rộng diện tích nhiều khu công nghiệp khác. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng quy hoạch 120 cụm công nghiệp với gần 5.000 ha đất. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có gần 40 khu công nghiệp được thành lập, nhiều khu công nghiệp thành lập mới cũng đang được tập trung hoàn thiện trình tự thủ tục khởi công cũng như tập trung thi công để sớm có quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Trong định hướng phát triển công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh xác định sẽ phát triển theo hướng hiện đại, công nghệ cao và thân thiện với môi trường dựa trên các động lực đột phá, đó là công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp dữ liệu, chế biến chế tạo, bán dẫn, AI, dược phẩm, y tế, công nghiệp hỗ trợ, gắn với phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đồng bộ hiện đại, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp bền vững, có năng lực cạnh tranh cao, khẳng định vị thế ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trên chuỗi giá trị điện tử, tập trung hướng đến sản xuất và trở thành trung tâm sản xuất điện tử hoàn thiện hàng đầu Việt Nam, tiếp tục là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh và quốc gia.
Khu kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đóng góp ngân sách tại Bắc Ninh. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và mở rộng quy mô sản xuất, nhiều doanh nghiệp tư nhân cho rằng cần có thêm những chính sách hỗ trợ thiết thực, đặc biệt là hỗ trợ về thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh thường lệ giữa năm tới đây, tỉnh Bắc Ninh sẽ đưa ra bàn thảo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê mặt bằng tại các khu cụm công nghiệp. Điều này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn HTCNC hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác với sản lượng 500.000 sản phẩm một tháng, phục vụ thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng FDI trên địa bàn tỉnh. Hơn một năm nay, doanh nghiệp này vẫn đang loay hoay với bài toán thuê mặt bằng tại khu công nghiệp để mở rộng sản xuất. Chỉ tính riêng tiền thuê đất với diện tích tối thiểu 1 hectare đã là 40 tỷ đồng, chi phí rất lớn đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhà xưởng chật hẹp, nằm xen kẹp trong khu dân cư, mặc dù doanh nghiệp tự chủ được công nghệ, máy móc, đơn hàng, nhưng về mặt bằng thì lại gặp áp lực lớn. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuê mặt bằng của tỉnh Bắc Ninh được doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng. Ông Nguyễn Hữu Trãi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn HTCNC kỳ vọng.
Kỳ vọng rằng là sau cái nghị quyết này thì doanh nghiệp như vừa và nhỏ của chúng tôi sẽ tự tin hơn trong việc mở rộng và ra các khu công nghiệp và để hoạt động nó chuyên nghiệp hơn, tiếp cận được với nhiều khách hàng lớn. Chúng tôi sẽ sử dụng các cái nguồn lực sẽ tập trung để mở rộng và đầu tư các trang thiết bị hiện đại.
Cùng với tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ, nhu cầu thuê đất, nhà xưởng tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không ngừng gia tăng. Điều này khiến giá thuê tại nhiều khu vực tăng cao, tạo áp lực đáng kể đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều doanh nghiệp cho biết chi phí thuê mặt bằng nhà xưởng hiện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải đầu tư máy móc, công nghệ, đào tạo lao động để nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu được hỗ trợ về mặt bằng hoặc có chính sách ưu đãi giá thuê, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để mở rộng sản xuất. Bà Nguyễn Thị Nhạn, Tổng giám đốc công ty cổ phần Innotech thì cam kết.
Sẽ mong muốn là chính phủ và các cái tỉnh sẽ có cái chính sách mở rộng hơn nữa để doanh nghiệp là Việt như chúng tôi này có thể là mở rộng được năng lực sản xuất. Thứ hai nữa là chúng tôi sẵn sàng cho việc là đầu tư máy móc thiết bị mới, dây chuyền công nghệ mới. Và như thế thì chúng tôi sẽ có một cái yên tâm cho việc là đầu tư mở rộng sản xuất và nâng cao cái năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh thì băn khoăn.
Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp FDI vào Việt Nam cho nên lại càng đẩy cái giá đất lên cao, giá thuê nhá. Các FDI vào đây họ thuê hết cả nhà xưởng giá rất là cao, thậm chí họ mua luôn là đẩy cái giá đất của các khu nghiệp lên rất là cao. Thì ở cái yếu tố các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam bây giờ mà đi mua đất, mà đi thuê đất với cái giá đấy thì rất là khó cạnh tranh. Ví dụ ở tỉnh Bắc Ninh tập trung vào những doanh nghiệp công nghệ, những doanh nghiệp họ có thể mang lại giá trị gia tăng, là ưu đãi cho họ, mời họ vào khu công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế luôn. Bởi vì là họ muốn xuất khẩu, đấy thì họ phải có cái môi trường điện phải ổn định, môi trường nó phải có nhà máy xử lý nước thải theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh chính sách về vốn, thuế và chuyển đổi số, việc tạo điều kiện tiếp cận quỹ đất, nhà xưởng với chi phí hợp lý sẽ góp phần giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp mong muốn các thủ tục liên quan đến thuê đất, thuê mặt bằng được đơn giản hóa, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết. Điều này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp sớm triển khai dự án, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.
Sáng 24 tháng 6, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát công tác quản lý bảo vệ và phát triển di tích lịch sử trên địa bàn phường Từ Sơn. Phường Từ Sơn hiện có 55 di tích, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh, 21 di tích trong danh mục kiểm kê đã được phê duyệt. Phần lớn các di tích trên địa bàn được quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả, thường xuyên được quan tâm chăm sóc vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan. Việc tu bổ phục hồi di tích cơ bản thực hiện theo đúng quy định. Giai đoạn 2023-2025, phường tu bổ phục hồi 8 di tích với tổng mức đầu tư hơn 79 tỷ đồng. Đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, hồ sơ di tích, việc huy động nguồn lực xã hội hóa, quản lý nguồn công đức, tiến độ số hóa dữ liệu và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo di tích. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các di tích, quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị các di tích gắn với quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện tốt việc lưu trữ, hệ thống hóa hồ sơ di tích, hồ sơ tu bổ để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra giám sát và bảo tồn các giá trị gốc của di tích, cùng với đó khai thác hiệu quả hơn các nền tảng số để quảng bá hình ảnh di tích đến đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.
Đến ngày 20 tháng 6, xã Gia Bình đã hoàn thành bàn giao mặt bằng tại các thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp và Thủ Pháp để phục vụ thi công các hạng mục phục vụ APEC. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, vẫn còn một số hộ dân chưa hoàn thành tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi ở mới. Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình yêu cầu các hộ gia đình cá nhân có nhà ở, công trình, vật kiến trúc và tài sản nằm trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình khẩn trương hoàn thành việc di rời, tháo dỡ và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu các hộ dân trong phạm vi dự án nghiêm túc chấp hành thời hạn di rời, bàn giao mặt bằng. Từ 16 giờ ngày 24 tháng 6, toàn bộ khu vực thuộc 4 thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp và Thủ Pháp đã bàn giao cho nhà đầu tư sẽ chính thức đóng, cấm hoàn toàn việc ra vào phục vụ công tác quản lý và thi công dự án. Các tổ chức cá nhân không được tự ý đi vào khu vực đã bàn giao, tập kết vật liệu, phương tiện hoặc tài sản trong phạm vi dự án và phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn. Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình cũng giao cho các chi bộ trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quy định, đồng thời thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng nhằm bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được triển khai đúng tiến độ đề ra.
Trong không khí thi công hối hả của đại công trường Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, những ngày này hàng trăm hộ dân đang tích cực tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản, nhường đất xây dựng đường băng tương lai. Trong chiến dịch di rời ấy, không có sự phân biệt giữa cán bộ hay người dân, tất cả đều đặt sự phát triển của đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Là một đảng viên, hàng ngày trực tiếp chịu trách nhiệm thông tin quản lý các nền tảng số, tuyên truyền về dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, anh Thủy đã chủ động tháo dỡ ngôi nhà của mình, nhường đất xây dựng dự án. Được tạo điều kiện, anh đưa gia đình đến cơ quan ở tạm. Giữa bộn bề lo toan của cuộc dịch chuyển, người cán bộ truyền thông sau khi lăn lộn trên hiện trường lại miệt mài bên bàn máy chạy đua với thời gian để thông tin tại cơ sở không bị ngắt quãng. Anh Nguyễn Xuân Thủy, tổ truyền thông Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã Gia Bình nói.
Thời gian mà chúng tôi đi tác nghiệp ở cơ sở ấy, thì nhìn thấy người dân mà dọn nhà dọn cửa thì lúc chúng tôi cảm thấy nó bình thường lắm. Khi mà thực tế bản thân tôi và gia đình nhà tôi cũng phải đi tạm cư thì tôi thấy là quá trình di chuyển nó khó khăn bởi cái đồ đạc trong gia đình nó rất nhiều thì chúng tôi mới thấu hiểu được là cái nỗi khổ của bà con.
Chính sự thấu hiểu đồng cảm đã khiến những thông tin tuyên truyền của anh Thủy không còn khô khan mà trở thành cầu nối đầy trách nhiệm giữa cấp ủy chính quyền địa phương và người dân. Sự đồng thuận chủ động di rời nhường đất cho dự án của những người dân như anh Thủy và anh Sơn là câu trả lời rõ ràng nhất cho hiệu quả của công tác thông tin cơ sở, nhất là khi công tác giải phóng mặt bằng bước vào giai đoạn gấp rút, thông tin nội bộ phát thanh địa phương lại càng phải nhanh chóng kịp thời. Những thông tin từ hiện trường không chỉ giúp người dân hiểu đúng, hiểu sâu, mà còn tạo sức mạnh cộng hưởng, đẩy nhanh tiến độ trên công trường. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã Gia Bình nhận xét.
Đồng chí Xuân Thủy vừa thực hiện rất là tốt cái công tác, công việc chuyên môn của mình và đồng thời thì cũng di chuyển đi từ những ngày đầu lên là tạo cái sức lan tỏa rất lớn cho bà con thì bà con cũng nhìn vào đấy và cũng di chuyển và bàn giao mặt bằng rất sớm.
Từ nơi tạm cư của cán bộ cho đến những ngôi nhà đang tháo dỡ của người dân, tất cả đều cùng chung một ý chí, biến sự đồng thuận thành hành động cụ thể. Những dòng tin bài viết cổ động vẫn đều đặn vang lên trên hệ thống loa truyền thanh như một lời động viên gửi tới những người con Gia Bình đang tạm xa ngôi nhà cũ, để mai này trên chính mảnh đất mà từ cán bộ đến người dân từng đi ở tạm, những đường băng tương lai sẽ cất cánh, đưa quê hương Gia Bình vươn xa.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, phường Trạm Lộ đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường kết nối với sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đến nay đối với đất nông nghiệp, địa phương đã hoàn thành 2 đợt chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 294 hộ dân với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng. Hiện chỉ còn 3 trường hợp đang chờ hướng dẫn để hoàn thiện phương án bồi thường. Với khu vực đất ở giao trái thẩm quyền, phường đang phối hợp với các ngành chức năng rà soát, xác minh hiện trạng để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đúng quy định. Với đất nghĩa trang, 95 trong tổng số 96 hộ đã nhận tiền tạm ứng kinh phí di chuyển mộ. Mặc dù vẫn còn một số khó khăn liên quan đến nguồn gốc đất và hồ sơ pháp lý, phường Trạm Lộ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tháo gỡ vướng mắc. Theo kế hoạch, địa phương sẽ hoàn thành phương án bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp trong tháng 6 và phấn đấu hoàn thiện phương án đền bù tài sản trên đất trước ngày 15 tháng 7 năm 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng về bảo đảm an toàn thi công trong mùa mưa bão, các địa phương chủ đầu tư và nhà thầu trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương rà soát triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Tinh thần chủ động quyết liệt được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, công trình xây dựng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phường Bắc Giang có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình nhà ở cao tầng. Ủy ban nhân dân phường đã tăng cường kiểm tra rà soát các công trình đang thi công, yêu cầu chủ đầu tư nhà thầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động. Anh Lê Mạnh Tuyền, đơn vị thi công dự án OCT5 phường Bắc Giang cho biết.
Anh em công nhân đều được đào tạo, tác an toàn thường xuyên, định kỳ hàng tháng. Ở công trường là lúc nào cũng có cán bộ trực 24/24. Nên cái công tác mà khi mà xảy ra sự cố thì sẽ báo cáo ngay với lãnh đạo trực tiếp.
Ông Triệu Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng đô thị phường Bắc Giang thì nói.
Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường đã tham mưu cho lãnh đạo ban phường chỉ đạo các chủ tư trên địa bàn có phương án chằng giữ, neo chống các công trình tạm, rồi hàng rào và các hạng mục mà dễ xảy ra nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa bão gió lốc.
Tại nhiều công trình xây dựng, trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư và nhà thầu cũng đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, điều chỉnh tiến độ thi công phù hợp, tăng cường kiểm tra giàn giáo, cốt pha, cần cầu, hệ thống điện tạm và các khu vực hố móng sâu. Các biện pháp chống ngập úng, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người lao động được triển khai nghiêm túc nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố trong điều kiện thời tiết cực đoan. Về điều này, anh Dương Mạnh Khiêm, đơn vị thi công chung cư Green City, phường Bắc Giang nói.
Toàn bộ những vật gì dễ bay mùa mưa bão là đều được di chuyển không để ảnh hưởng mà đến bay mà nó mất an toàn. Hệ thống cống, toàn bộ hệ thống mà dọc cái tuyến mình thi công đây cũng đều chỉ đạo anh em là nạo vét toàn bộ hệ thống các hố ga để đảm bảo hệ thống thoát nước kịp thời mà nó không bị ứ ảnh hưởng đến cái dự án của mình.
Biến đổi khí hậu khiến tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp khó lường. Việc chủ động triển khai các giải pháp ứng phó từ sớm từ xa của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ góp phần hạn chế thấp nhất rủi ro, thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn thi công và ổn định hoạt động xây dựng trên địa bàn.
Hướng đến kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031, chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh, mỗi gia đình được biểu dương là một tấm gương tiêu biểu về tính yêu thương, trách nhiệm, sự sẻ chia và tinh thần vượt khó. Những giá trị ấy không chỉ góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn tạo động lực để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, lao động sáng tạo và cống hiến. Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm gia đình nơi gieo mầm giá trị, nơi chấp cánh thành công đã mang đến nhiều chia sẻ ý nghĩa về giữ gìn hạnh phúc gia đình, cân bằng công việc và cuộc sống. Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương khen thưởng 94 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và chúc mừng 4 gia đình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương khen thưởng tại hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026. Đây đều là những gia đình có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, tích cực tham gia hoạt động công đoàn, xây dựng gia đình văn hóa và nuôi dạy con ngoan học giỏi. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 30-35 độ. Khu vực phía tây có mây, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 30-37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ trong ngưỡng từ 30-37 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn, cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.